Thưa quý vị, vụ việc tại khu di tích nhà thờ Tam Tòa, thành phố Đồng Hới khiến dư luận trong và ngoài nước chú ý hơn khi mà không chỉ một số giáo dân cho biết họ bị những thành phần quá khích đánh đập, mà có hai vị linh mục thuộc giáo phận Vinh cũng bị đánh trọng thương khi mà giới chức chính quyền và công an có mặt tại chỗ. Hai linh mục bị đánh đó là linh mục Phaolô Nguyễn Đình Phú, hạt Kỳ Anh và linh mục Phêrô Ngô Thế Bính, hạt Đồng Tróc. Sau gần một tuần xảy ra sự việc đối với bản thân, linh mục Phaolô Nguyễn Đình Phú kể lại chuyện với Gia Minh mà ông cho là khủng khiếp đối với bản thân cũng như đoàn từ giáo hạt Kỳ Anh vào Tam Tòa hôm ngày 27 tháng 7 vừa qua.
Trong câu chuyện với chúng tôi vào sáng ngày 31 tháng 7 vừa rồi, linh mục Phaolô Nguyễn Đình Phú cho hay lý do năm linh mục thuộc hạt Kỳ Anh ở Hà Tĩnh cùng một số giáo dân của họ vào Tam Tòa đó là để xem di tích của ngôi nhà thờ bị bom đánh sập hồi năm 1968, mà dù sống ở tỉnh kề cận, họ chưa hề một lần được đến xem. Đồng thời, họ cũng muốn hiệp thông với các giáo dân giáo xứ Tam Tòa. Tuy nhiên khi đến nơi thì đoàn bị chặn lại, do vậy một số giáo dân lên tiếng hỏi tại sao không cho họ vào xem nơi mà địa phương cho là di tích chiến tranh, thì những người có mặt ở đó đã ra tay. Linh mục Phaolô Nguyễn Đình Phú khi lên tiếng bảo vệ cho giáo dân đã bị đánh đến nỗi phải đưa vào một trạm xá gần đó. Linh mục Phaolô Nguyễn Đình Phú kể lại sự việc từ khi ở trạm xá.
Nhà tạm xá nhưng mà thấy khá khá. Phía cổng là rất là đông lắm, người đông lắm, người đội mũ cối rất là đông và chửi xúc phạm giáo hội, thằng cha đào, bấy là đi theo cuộc Mỹ, theo Pháp để làm cái gì. Thì tôi nói thôi thì mình biết mình là linh mục nên mình tư cách mình không nói gì cả, im lặng. Rồi thì đầu là cho tôi uống thuốc giảm đau, thì tôi nói rằng là bây giờ tôi đã có cái tiền sự dạ dày, tôi cũng uống thuốc và họ chỉ bỏ cho tôi chụp thuốc cái trên đầu. Thì rồi thì bắt đầu khai lý lịch, đưa chứng minh thư ra, rồi bắt đầu có chứng minh thư khai lý lịch, khai là tôi trả lời tôi là một linh mục quê ở Hà Tĩnh. Rồi cái chứng minh thư làm xong cái thủ tục đó và đó thuyết và nói rằng là bình thường. Thế rồi thì bắt ký cam kết rằng là không có chuyện gì xảy ra, không có chuyện gì cả, tức là bệnh tật sức khỏe có gì. Tôi nói rằng bây giờ tôi không thể cam kết được, bây giờ là tôi xin ra viện, ra tầm xã và chuyển đến bệnh viện trên. Bắt là phải là cam kết rằng có gì vấn đề sức khỏe. Sau đó thì căn quả đưa xuống để mà khám toàn thân. Và này bây giờ toàn thân tôi có làm gì đâu, dưới chân mà lại khám toàn thân được. Mà lại bắt tôi cởi quần áo ra để mà khám toàn thân và quay camera. Tôi lúc đó lại nói rằng là dùng camera để làm gì. Thứ hai nữa, khám toàn thân tôi không khám, mà tôi chỉ khám đến đâu. Nếu khám được khám đâu, nếu mà đấy không đủ cơ sở, không đảm nhận được á, thì chuyển tôi lên bệnh viện gần trên để tôi chụp phim. Sau đó tôi căng quá không khám nữa, lên thì bắt khám kịp vào. Tôi nói rằng khi nào có là kết luận của bác sĩ rằng là không có vấn đề gì thì tôi mới cam kết. Còn bác sĩ mà chưa có cái kết luận của cái bệnh nhân thì làm sao tôi cam kết rằng co mài. Thì sau đó khoảng một tiếng, tức là khoảng hơn 10 giờ gì đó thì có ông Bảy là công an Bộ Nội vụ mà sau khi là cha đồng liên lạc thì ông có vào thăm. Ông vào thăm và nói là rất buồn vì chuyện xảy ra vì không dẹp được, bất lực. Rồi thì ông nói chuyện một hồi xong ông đi và ông nói rằng là sẽ đem linh mục ra khỏi đây. Tôi cũng hy vọng là ông sẽ đưa ra bởi vì ở trước mặt muốn ra cũng thể ra được với người ngoài quá đông và còn là xúc phạm và có thể ra đó là có nguy hiểm. Hai người trực của tôi cũng nghĩ như thế. Kể từ đó cho đến khi tôi ra khỏi nhà đó là có đến 4-5 lần ông Bảy vào. Nhưng mà rồi thì ông cử hứa rằng sẽ đưa tôi ra và sẽ liên lạc với công an của tỉnh Quảng Bình để rồi đưa ra. Sau đó thì có một người chủ tịch phường gì đó vào thì tôi hỏi nói là ông là ai, nói là chủ tịch phường để rồi cách đưa lên linh mục ra. Nhưng mà bây giờ người ngoài đông quá không thể đưa ra được vì sợ nó sẽ nảy. Tôi nói rằng là cái có quyền có thể dẹp được cái đứa công an thì mình dẹp cái đoàn đó để chúng tôi ra về chứ. Sao lại không làm được, từ ngày mà không thể dẹp được à? Khoảng tầm 12 giờ thì nó có ông phó chủ tịch là ông Tân Công Thuật thì đó. Ông phó chủ ông nói rằng là tôi là phó chủ tịch của tỉnh Quảng Bình đấy. Thì nếu ông là phó chủ tịch thì tôi sẽ là làm việc với ông. Thì ông là bảo rằng bây giờ chúng tôi sẽ tìm cách đưa linh mục ra khỏi đây. Và nhưng mà bây giờ đông quá. Sau khi ông lần đầu và lần thứ hai ông vào một lần nữa và ông là cũng sẽ tìm cách đưa ra. Thì tôi yêu cầu rằng đưa tôi ra một cái an toàn nhất và có một linh mục cùng đi cùng. Nếu không tôi cũng tin được. Thế rồi thì ông ra thì sau đó thì là có một lính mục Phêrô Ngô Thế Bình là vào, và sau đó mà liên lạc sau đó vào thì tôi đầu tiên nói rồi bây giờ cha đi mua cho mảnh chán đã, bây giờ sáng nay đói bụng quá. Trong khi đó có một anh Trương, là vì anh Trương cũng nằm bên cạnh đó, anh Trương bị máu ra mắt mà. Mở mắt đó mà anh là rất đau, nhưng mà cùng với hai người trực tôi nói chuyện với Trần Đình, vừa mới nói chuyện xong thì là không thấy ông Phật đâu được cả. Và sau đó thì là chúng tôi là không còn cách nào nữa, quay lại cái phòng tầm xã là họ không cho vào nữa, họ đuổi ra. Họ nói là bây giờ tầm xã nó để những người khác, mà như không thể là ở trong này cho được, ngồi ngoài hành lang. Thì ngồi ngoài hành lang nó còn nói chuyện được một thời khoảng 30 phút sau là khi đó cha Bình là định bước chân ra đến cổng định về, có một người nhảy vào mặc áo đỏ, được tuổi khoảng 50, và cha hỏi là mày là phải thằng cha đào không? Rồi hỏi cái ông mà là đi cùng tôi đó này, là mày phải cha đào không? Ông này tôi không phải. Hỏi cha Bình này mày đi đâu? Mày đến đây làm gì? Cha Bình là tôi đi thăm bệnh nhân. Thế rồi thì tôi biết tình trạng như thế là nghe cú điện thoại nữa, vào trong nhà tắm để phòng khi nó tấn công là mình có thể chốt nhập mà. Nhưng mà vừa vào một cái từ ngoài là ông giơ tay tát mấy người, tát cho mình, và sau đó là ngoài kia là gầy gộc là tấn công vào.
Như lời kể của linh mục Phaolô Nguyễn Đình Phú thì có một số quan chức chính quyền đến can thiệp chỉ đạo. Chúng tôi cũng có liên lạc với người mà linh mục Nguyễn Đình Phú giới thiệu là ông Bảy từ Bộ Nội vụ, nhưng ông này cho biết bận việc không thể nói chuyện.
Xin lỗi ai nhỉ?
Dạ, xin chào, có phải ông Bảy không thưa ông ạ?
Dạ, dạ.
Tôi là Gia Minh, phóng viên của đài RFA, và tôi đang gọi cho ông từ bên Hoa Kỳ lần thưa ông ạ. Thì được biết vừa rồi thì ông có vào Quảng Bình và có một số cái sự việc nó xảy ra trong hôm ngày 27 tháng 7 vừa rồi đó thưa ông.
Dạ, dạ.
Khi ông vào đó thì ông có chứng kiến là một số người, và trong đó là có hai vị linh mục của giáo hội Công giáo, và họ bị đánh, và ông có chứng kiến cái sự việc đó thưa ông ạ?
Dạ, dạ, hôm nay tôi đang rất bận, tôi đang có công việc, xin hẹn ông chị khác nhé.
Chị xin hỏi ông một vài phút thôi thưa ông, thì ông tham gia giải quyết cái vấn đề đó như thế nào thưa ông ạ?
Tôi đang bận, tôi đang có việc, em phải gấp, không hẹn ông chị khác đi.
Xin chào ông. Sau đó chúng tôi cũng liên lạc lại nhiều lần, nhưng ông này không trả lời máy. Chúng tôi cũng có liên lạc với số máy của ông Trần Công Thuật, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Bình phụ trách tôn giáo, nhưng lần nào máy cũng không có người nhấc. Báo chí trong nước suốt thời gian qua đề cập đến những giáo dân Công giáo và cho rằng những người này vi phạm luật, đồng thời họ đã khiến cho dân chúng địa phương bức xúc. Tuy nhiên không có thông tin gì về số người bị đánh đập và ai là thủ phạm. Bản thân linh mục Phaolô Nguyễn Đình Phú, người từng bị đánh, nêu ra thắc mắc.
Là dẫn bức xúc, cái đó thì có thể có, bởi vì người ta thể tuyên truyền trong mấy ngày đây rồi. Và cách này cách khác, thậm chí có người đã là nghĩ rằng là Công giáo là xấu, nhưng mà không thể là dân ai cũng như vậy được cả. Dù là như thế nào, nó đứng trước cái sự chứng nhận của công an, và đặc biệt nhất là khi chúng tôi vào bệnh viện mà tấn công bệnh viện thì ai đáng lẽ biết tính mạng nó nguy hiểm như thế thì tại sao có ông Phó Chủ tịch đến rồi có ông Bảy đến rồi, mà tại sao lại không điều động công an mà giữ an toàn cho chúng tôi, và trong khi đó là cả những người đến là phục vụ bệnh nhân cũng bị đánh tơi bời như vậy.
Thắc mắc ấy cũng tương tự như của nhiều người, và trong thông báo số 4 của Tòa Giáo mục xã Đoài đưa ra hôm 30 tháng 7 vừa qua, có điểm là tại sao trong mấy ngày qua công an không bắt những người đánh hai linh mục và các giáo dân Công giáo hồi ngày 27 tháng 7 vừa qua.